Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Đó, cho nên cái trường đời là bãi trường thi, mà hoàn cảnh là ân sư. Cái hoàn cảnh là ân sư các bạn, hoàn cảnh nó nhắc nhở các bạn, nó đưa các bạn đi từ giai đoạn này tới giai đoạn kia. Chúng ta là người Việt Nam có sư sở, có quê hương, có chỗ chung như nhau các rúng mà không được ở. Hoàn cảnh nó thúc đẩy chúng ta đi ta bà để tìm cái chân pháp mà về sửa trị cho chính mình. Chúng ta có nơi trú ngụ mà không được quyền, phải đi, phải học nữa. Vì tại sao? Vì tiền kiếp của chúng ta quá đậm. Ngày nay phải cho chúng ta đi tới chỗ cực động mới tìm ra chân đạo để tự thức, tự tu. Cho nên một cuộc thay đổi bất ngờ tại Việt Nam đâu có ai hiểu đâu. Tất cả huynh đệ tương tàn, không hiểu lấy nhau, không biết cái tình thương, không biết sử dụng tình yêu của Thượng Đế. Cho nên đành phải chia rẽ, phải phân cách. Nhưng mà rồi đây, sau một cái cơn thử thách này, rồi chúng ta mới thấy rằng cần phải nhìn nhau, nhìn lại nhau và thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, đồng tu đồng tiến, đóng góp cho nhau để khai mở tâm thức ô trược sẵn có của chúng ta. Vì ích kỷ lo cho cá nhân, không biết cộng đồng, không biết khai triển cho chung, cho nên bị lầm lạc ở trong cái chỗ eo hẹp. Càng ngày tâm can càng eo hẹp, càng tâm tối, rồi đâm ra lo trói buộc lên mình, không có lối thoát. Bệnh càng bệnh nhiều, khổ càng khổ nhiều, không có giải quyết được mọi sự việc gì hết. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rước động vào tâm đó, thay vì tịnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tịnh mà bớt động? Thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một kỹ thuật nào? Chỉ có điển mới dạy được. Bị trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điển. Cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào rồi. Thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Thì dùng trí niệm Phật á, mới giải cái ô trược trong nội tâm. Còn không biết dùng trí niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trược trong nội tâm. Rước bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải. Cho nên kêu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trược của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chính chúng ta đã sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình, thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở. Chứ không có tai tục cái duyên trần nghiệp nữa, không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hạnh hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tánh dâm loạn của chúng ta hy sinh. Không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt. Sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự trần trực nữa. Cương quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thất tình lục dục. Cho nên tu gì tu, còn kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển đâu. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta trong thực hành thì chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được, năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến. Mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng chí thanh tịnh. Đó. Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó lấy quán làm ân, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy rằng tu là cái gì. Chính tôi là người phải tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xen vô sửa cho tôi được hết. Nếu người ta xen vô sữa cho tôi được thì chư Phật đã xen được rồi. Sự giáo lý của chư Phật tràn đầy, $10 là tôi đập mỏi mắt, nhưng mà tôi không hành. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây qua những lời phân giải của tôi cộng với thánh điển hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà các bạn về không tu và bỏ thì bắt các bạn nghĩ sao? Mượn một món nợ triết lý, một món chân lý mà cho các bạn mượn để bạn đi, nhưng mà các bạn còn bỏ nó, thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn là ông trời, nếu các bạn là tam giáo tòa thì xử các bạn bằng cách nào? Cho nên cái công của người truyền pháp phải đi trong thực hành và đem lại cho ta. Cho nên khi chúng ta nghe, ta nhận được, chúng ta phải cương quyết để đi con đường tốt, vì người muốn cứu ta và muốn đưa chúng ta trở về nguồn cội và không bỏ chúng ta bơ vơ tại trần nữa, không để cho chúng ta đắm chìm nữa, thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành. Còn nếu không biết ăn năn và thực hành, đó là chúng ta đã thấy là có tội rồi. Cái tội đó, các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, thì các bạn đi xuống địa phủ, các bạn phải xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó, tức mà khóc. Cho nên ở địa ngục khóc biết là bao nhiêu, khóc la vô cùng, vì tức biết mà không lạ. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu, mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình cho chúng ta rồi, chúng ta làm sao xuống về trời? Thì chỉ có xuống địa ngục. Thấy rõ ràng, mất quân bình thì lạ đà đi xuống địa ngục. Mà chúng ta bây giờ chịu tu thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức của chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt là ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghiệp ở trần gian, tôi tu, tôi học pháp, vây pháp, trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người, thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu, chứ không phải tôi nói khuyên người ta tu mà tôi không tu không được. Tôi phải tu tôi mới về được. Cho nên cái duyên nghiệp là một cái sợi dây xích nó trói buộc các bạn. Các bạn phải nghĩ kỹ, xét kỹ và tự chủ trở về với chính mình mới giải quyết được. Nhiều người ở thế gian đã bị duyên nghiệp trói buộc rồi, bây giờ phải làm sao đây? Đó, thì tôi làm hiền thế, đúng đắn một thiền thế, hiền mẫu, phải đứng đắn một hiền mẫu, hạnh hy sinh cao đi, thì các bạn cũng về được. Đó. Lúc nào cũng hướng thiện, mà phục vụ tối đa, thương con ta, thương chúng sanh, thương tất cả mọi người, quý chồng ta như quý ông trời, đó, thì nó khác hết rồi. Cái tình thế thay đổi, tâm trạng các bạn không có chia cách giữa chồng con nữa, mà các bạn thấy rằng thọ nghiệp để học dũng và tiến, đường lối đó cũng đi được. Mà các bạn không hiểu cái đường lối này là các bạn cảm thấy bơ vơ đau khổ vô cùng. Thấy con nó phản trắc, con nó lớn rồi nó không nghe lời tôi nữa, nó phản trắc tôi buồn, cái đó là sai rồi. Vì nó sẽ học bài trước của nó, nó cũng có nghiệp tâm của nó, nó cũng được điêu luyện bởi Thượng Đế. Khi nó mang cái xác phàm là được điêu luyện, chúng ta thấy rõ không? Thì nó phải học bài của nó. Tại sao chúng ta phải lo? Chúng ta lo cho chính ta đi, nó tu đi, nó sửa đi, rồi cái gốc tốt, cái ngọn nó phải tốt. Phải thấy rõ chỗ đó không? Cho nên càng tu thì càng sửa chữa được cái gia căn, từ xấu trở nên tốt, từ trược trở nên thanh. Các bạn hiểu cái nguyên lý này nó cao quý vô cùng. Và cái chân lý này là cái chìa khóa thực tiễn cho các bạn mở tất cả những chỗ nào đang bị nghẹt bây giờ. Các bạn làm người mẹ hết sức đứng đắn, một người mẹ hiền rất thương yêu các con, xây dựng cho các con tiến hóa, hạnh hy sinh vô cùng. Dù con nó có phản lại, nó chửi ta, chúng ta cũng chỉ đứng đó mà nghe thôi. Chính ta chửi ta chứ không phải con chửi ta, vì ta sanh nó ra, ta nuôi dưỡng nó. Trong lúc đó là thời loạn, tâm thức của chúng ta không yên, mới sanh ra cái người con ngỗ nghịch. Bây giờ tâm thức của chúng ta biết niệm Phật yên, chúng ta mới thu hút cái trược nó. Càng thanh tịnh càng thu hút được cái trược của con mình. Rồi một ngày nào nó ăn năn, nó thấy mẹ tôi hiền, mẹ tôi có đức, mẹ tôi nhịn nhục, mẹ tôi hy sinh cho tôi. Mà những người ở thế gian làm mẹ không chịu hy sinh mà bắt con hy sinh, thì nó thấy cái ngược chiều đó, nó phải trở lại, nó trở lại thương yêu mẹ hiền nó. Lúc đó mẹ hiền tha thể, mẹ nhờ biết Phật, mẹ nhờ biết trời, mẹ nhờ biết tu, mẹ thấy những vị Bồ Tát đã hy sinh cho gia đình chúng ta quá nhiều. Bây giờ mẹ học cái hy sinh của Bồ Tát, cho nên được cảm động lòng con. Mẹ cũng mong con tương lai sẽ là một vị Bồ Tát. Con đã qua nhiều sự vầy xéo, vô minh của mẹ đã truyền giao cho con, thì một ngày nay con hiểu được rồi một phần chân lý. Và con nhìn mẹ, con thấy mẹ đã thay đổi nhiều. Tại sao mẹ thay đổi? Mẹ có đường hướng đi, và mẹ sẽ về nơi nguồn cội. Còn các con còn bơ vơ nhiều lắm. Các con nên thức tâm để các con đi. Các con phải tu đi, con có sửa tâm sửa tánh, để các con có cơ hội tái ngộ mẹ ở các cõi. Thấy chưa? Cho nên cái hạnh tu là một cái từ tâm từ ái thường độ, bằng một cái văn ngôn êm dịu, chứ không phải la lô âm sùm. Đâu có chửi ai được. Chính nó thức tâm, nó mới phá vỡ cái vách vườn, vách tường tự ái. Mỗi một đứa con đều tự ái hết. Mà nó thức tâm rồi, nó mới tự đục phá cái vách tường tự ái. Vì vách tường tự ái che lấp tâm linh nó, để nó quên mẹ nó, và nó không biết kính yêu mẹ nó. Đó. Sự âu yếm của mẹ nó bị xa cách vì nó, cho nên nó ăn năn hối cải và nó lấp thú. Đó. Cho nên chúng ta học tu thì chúng ta muốn đi tới chỗ quán thông thì phải làm sao? Thì phải nhịn nhục, phải hạ mình. Đó. Hạ mình chừng nào thì các bạn được tiến chừng đấy. Các bạn cảm nhận sự thiệt thòi nhiều đi. Nhiều chừng nào các bạn được tiến. Các bạn thấy Quan Âm thiệt thòi biết là bao nhiêu. Đó, ngày hôm nay chúng ta có đại nạn, có gì chúng ta kêu là Ngài tới rồi. Ngài có cái duyên nghiệp gì với chúng ta không? Mà tại sao Ngài kêu tới Quan Âm thì Quan Âm phải độ? Vì cái đại nguyện của Ngài muốn hy sinh cho tất cả chúng sanh. À, Ngài thấy tất cả những người mẹ hiền tại thế gian là chúng sanh. Những người hiền thê tại thế gian là Ngài, tất cả là Ngài hết. Vì Ngài đóng lòng, hiền thê, hiền mẫu cũng là ở trong cái từ tâm thôi. Ngài đóng lòng vô cùng, cho nên nhắc đến Ngài thì Ngài đến. Cho nên chúng ta đã vượt qua biển cả, chúng ta thấy rằng trong cơn nguy biến đau khổ, mọi người đều niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sanh, đó cứu khổ cứu nạn. Quan Thế Âm Bồ Tát, mọi người đều đồng niệm như vậy. Người tin Đức Mẹ cầu xin Đức Mẹ, đó cái tình thương từ ái vô cùng của Ngài là ở trong thâm tâm của những người mẹ, những người con, những người vợ tại thế, chứ không có bỏ đâu. Luôn luôn nhắc đến Ngài là có Ngài, vì hạnh hy sinh của Ngài là vô cùng. Bất cứ một trở lực nào, Ngài cũng không có mở nghiệp sát. Ngài chỉ giữ từ tâm chịu đựng mà thôi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa đây xin mời nữ đạo hữu Dương Mỹ Thiền Đường Bạc Lan.
Thưa Thầy, lúc mà con ngồi thiền, này không phải ngồi thiền, ngồi soi hồn thì nó nhột nhột theo óc nè. Khi con ráng niệm Phật để dẫn nó lên đây,
dẫn lên thôi
mà dẫn hoài không được. Thì con tập trung về đây á, thì con thấy trên này nó đang thui mà nó cứng.
Đừng có dòm trên đó, ngó ngang đây
sao?
Không có kêu dòm trên đó, cứ ngó ngay chỗ này thôi. Khi ta soi hồn nó làm gì làm, chúng ta cứ ngó ngay đây thôi.
Thì ngó con ngay nghe chỗ này. Con nghe nói nếu mà nhột đây thì dễ bị tà khí xâm nhập.
Rồi. Cái đó sợ. Là phòng trước điển trong cơ thể mình. Nó đi lên trên đó. Rồi sau làm rồi làm chứng minh nó thế nào?
Khó làm thì
ừ, làm không được. Làm
thở nó nghe mệt lắm. Nặng ngực.
Thở không được. Bây giờ phải con, tập hít vô bụng.
Con cũng biết thở đúng không?
Bây giờ đây anh em chị em sẽ check lại coi lại ha. Là phải sớm mơ, nếu như vậy sớm mơ uống nước đi. Cố gắng uống được một lít nước. À, rồi nằm ngửa đó, thân thẳng hít. Không thì uống từ ly tập lần lần cho nó thanh lọc. À, hít thở trước, hít thở thông rồi mới đi tới chỗ sau. Thấy không? Bởi vì còn trượt nhiều quá. À, ở dưới nó còn dơ thì bây giờ mình phải dùng cái nước để mình lọc bằng cách hít thở. nó điều hòa rồi, chị ngồi chị sơ hồn nó không có nữa. Và nó dẫn cái trượt lên, nó rác rác chỗ này chiếu
như đó. Nó không phải rác, nó nhột nhột như
kiến bò. Chỗ đó. À, thì kiến bò đó, nó rác nhột nhột đó. Thì bây giờ vì trượt mà thôi. Mà...
Lúc soi hồn, phải chằng mí mắt như thế nào? Có người nó chằng lên, có người nó chằng xuống.
Ừ, phải chằng xuống, cái chằng ở đây nè. Yeah. Con mắt nó phàm là tại sao? Thích mở lắm. Mới chỉ nó soi hồn cái nó... nó cái tập quán rồi, nó quen mở mắt rồi. Cái thứ nhất là sợ ma nó tới. Sợ ma tới mà mở mắt coi thử con ma cứ bao nhiêu đó mà làm mất bây giờ. Cho nên người ta chỉ chằng cái sợi gân này đó, thì xuống chút xíu vậy thôi. Ban đầu á ngó thì thấy lung tung đen đen ở đây vậy thôi, chứ không có ra gì hết. Rồi sau này chằng như thế này mà chú ý chỗ này á, nó lại thấy cái chỗ này nó nới rộng. Nó rộng, cũng đen mà rộng, không có phải đen là hẹp. Còn hồi ban đầu á, đen á, nó ở chỗ này, nó hẹp cho nó không có rộng. Rồi mình làm thét rồi nó quen rồi, trong lúc mình thả tay ngồi về, con mắt nó cũng không mở ra. Ai nói ai chọc nó cũng không mở. Nó hai cái xuất điểm nó tìm được một giao điểm, nó trì nặng nó nằm ở đây. Rồi là không có mở, lúc nhắm mắt này. Thì cái tánh con người cái tập mạch thị phi đó ai cũng có. À, khi nghe cái gì đưa ngồi vậy, nghe chuột chạy ngang cũng mở mắt như vậy. Cái đó là nó hư của mình đó. À, nó động. Cho nên mình đóng cái cửa đời, mình tiến về cửa đạo. Tứ quan 1, 2, 3, 4, cái này là tứ quan của đời. Nó phỉnh mình bất cứ lúc nào. À, mình nghe bài báo nói vậy vậy, vô di ăn cướp người ta là ỉa hóc hiếp dâm hiên gái, khi mình nghe mình theo thôi chết rồi, cái tuổi đó nó chết rồi. Nhưng mà mình đi vô sau cái ra không phải, cái tuổi này nó đem nó đóng tất cả những cái thế gian mình, nó bỡ mở thiên đàng, nó bữa bước qua cửa đạo, nó bằng lòng đóng, nó không có mở nữa, nó không có rước cái bên ngoài vô nữa, nhưng mà nó đem cái từ bên trong của nó ra và nó hòa với tự nhiên, rồi nó tiến tới siêu nhiên. Cho nên người nào chưa biết, chưa thông cảm cái pháp lý vô vi thì lý luận là nói rất đúng, nghe người khác nghe đúng không, tuổi này bậy bạ không có đúng, nhưng mà vô hành rồi thấy đúng, tôi đã đóng được rồi, tôi bớt. Hồi trước tôi nghe ai nói xấu người khác tôi đi nói dùng dân người khác nữa, bây giờ nói xấu tôi phải xét cái đúng rồi. À, cái nhìn của các bạn mở mắt nhìn cũng nhìn sai chứ không có sự thật. Thấy người ta vậy nói người ta sợ, nhưng mà không biết mang sát người ta mà trong đó là con mỹ, con quỷ, con ma không thấy được. Cái thực chất của nó quỷ quyệt không thấy. Thấy chưa? Cho nên chúng ta soi hồn đây rồi chúng ta đóng cái con mắt thế gian, mở con mắt thiên đàng, chúng ta dùng thấu tận tâm can của người khác. Nhưng mà chúng ta phải giúp đỡ tùy theo cái thức của đối phương và chỉ cho nó tự thức nó tiến. Chứ còn chỉ trích người ta là mình có tội. Ở trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người nghe. Nhớ cái câu này, phải nhớ câu này mới biết tu được. Trên núi có cây ngay thật, ở thế gian không. Chính mỗi người ngồi ở đây đã tự gạt mình cũng có nhiều lần rồi, đâu có phải là mới đâu. Tự mình tự gạt mình nhiều lắm. Thế khi mình hiểu được rồi, mình phải sửa mình, mình ăn năn hối cải, mình thấy mình không chân chánh. Nếu mình đàng hoàng kiếp này mình có ôm cái sắc phàm để làm gì đây? Nó ràng buộc trong ăn ngủ ỉa ba cái công chuyện mà hằng ngày, rồi thực hiện cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, có làm gì đâu. Kết luận một cái báo cáo như vậy mà cả ngày cứ làm bao nhiêu công chuyện, phải ở tù sướng chỗ nào, hưởng thụ chỗ nào, khoái lạc chỗ nào, không có sự bền bỉ. Chúng ta hiểu, càng lối vào trong càng hiểu, càng hiểu càng ăn năn hối cải thì cải tiến được tâm linh. Từ cái gồ ghề, nhiều người ngồi thiền rồi thấy tụi lớn to lên như vậy, mất hồn, là cái trượt của mình nó to như vậy, cái tự ái của mình nó lớn như vậy, tai hại vô cùng. Rồi một ngày nghe cái đùng nổ rồi cái nó nhỏ, không còn lớn nữa, lúc đó nó nhẹ nhàng. Nhưng mà muốn đạt tới cái đó phải kiên trì, kiên nhẫn, phải thực hành cho đúng. Chứ đừng thấy đó mà chán, chán rồi ai đi cho mình. Tôi chưa chắc tu vô gì, tới bữa nay tôi chưa thấy gì, tôi chắc hiểu. Chỉ chắc ai là người thay thế mình để đi vào trong? Chính mình là người phải đi về với chính mình. Phải tầm ra cái chân giác của chính mình, sự thật của chính mình là ai. Chứ còn cứ bơ vơ lôi thôi như thế này có ích lợi gì cho chúng sanh, mà chẳng có ích lợi gì cho mình.
cho nên bỏ công người ta tìm cái sự thật. Mà ngày hôm nay đã nói cho các bạn biết rằng bạn là một điểm linh quang để điều khiển cái thể xác. Tôi đang nói chuyện với điểm linh quang, không phải nói chuyện với thể xác. Thể xác nó đâu có biết điều khiển cái đầu gục, nhưng cái ý của các bạn điều khiển cái đầu gục. Đó, cho nên bắt bạn phải hiểu cái ý của các bạn là cái thanh điển. Tu bằng trí, bằng ý, chứ không phải tu bằng điếu bộ ở bên ngoài, ngồi chụp hình cũng có vũ động. Tu bằng trí, bằng ý mới tiến hóa được. À, cho nên phải hiểu rõ cái đường lối. Nhiều người không hiểu, nếu tôi vô tôi ngồi, chị kia ngồi 2 tiếng tôi cũng bắt chước ngồi 2 tiếng mà tôi khùng. Chị kia ngồi 2 tiếng chỉ nhẹ. Tại sao chị bắt đầu chị ngủ ngồi từ 5 phút nè, từ tới 10 phút nè, từ tới 15 phút nè, từ 20 phút rồi tôi lần chỉ đi tới 1 giờ, 2 giờ. Còn tôi vô tôi bắt chước chỉ tôi ngồi 2 giờ là tôi khùng rồi. Nếu tôi vô gì tôi khùng. Tại vì mình bắt chước, mà bắt chước không đầu không đuôi. Người ta đâu có kêu mình vô thiền mà ngồi 1 tiếng đâu, không có ai kêu hết. Được 5 phút ngồi 5 phút, niệm Phật được 2 phút niệm 2 phút, lần lần sẽ đi tới. Bởi vì mình đã tạo ra một đống rác trong khối óc của mình, trong nội tâm của mình. Nó che lấp tất cả những sự sáng suốt. Bây giờ mình phải nhập công, phải bỏ một kỳ công, đào sới à, nó mới có cái chỗ thành công. Còn không mình cứ bắt chước làm bậy. Như bây giờ thấy hình ông Thích Ca đẹp quá, tôi muốn ngồi tu như ổng, thì tôi ra ngoài rừng ngồi 3 ngày là tôi điên mất đó. Không phải vậy. Cho nên các bạn tu phải xét cho kỹ. Bây giờ văn minh có khoa học, có phương tiện cho các bạn xem. Tất cả đang chiếu các bạn và cho các bạn hiểu các bạn là ai, đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu. Các bạn nhớ cái câu tôi nói đây về xét thử phải không? Tại sao tôi ở căn nhà này mà tôi thấy tôi bực bội quá? Tôi thiêu hòa, tôi siêu thương yêu. Tôi không tìm hiểu cái vách tường này tôi có làm được không mà tôi chê cái vách tường này. Từ hộp cát mà nó anh dũng như vậy, nó có thể bảo vệ sự sống cho tôi được ấm nó. Và do trí khôn của loài người tạo thành căn nhà. Thế nếu ai cho con người có trí khôn, có phải đấng đại thanh tịnh. Tìm căn nhà này hiểu chân lý, tìm xác này thấy rõ nguyên căn. Nguyên căn các bạn là thanh tịnh mà. Xuống lúc các bạn ra đời nó liền vô cái ạch, cái khóc la ông sùm, nghĩa là bí đường rồi không có ra được. Trong cái thanh tịnh mà xuống động loạn là phải thừa tiếp sự động loạn. Mới ra đời thì nó hít cái không khí bên ngoài, nó động loạn, khóc làm, không biết lối thoát là cách nào. Rồi cái chạy theo cái chiều hướng của ngoại cảnh, màu xanh, màu đỏ, chuyện này, chuyện nọ, lớn, vợ, con, tiền bạc này, kia kia nọ, bao dây cho một đống, nó xiềng xích, bắt, bỏ tù luôn. Một kiếp người trọn, ở tù trọn một kiếp người mà không hay, nó không trời ác. Cho biết tôi từ địa ngục đưa tôi lên mà không cho tôi biết cái tiền kiếp năm đó. Đang bị xiềng xích bởi vợ con, đang xiềng xích bởi hoàn cảnh, đang sự tham dục của chính mình. Trói cho phần hồn, lê lết ở cõi trần gian mà không biết tưởng ta giàu sang. Rốt cuộc khổ. Cho nên Phật nói rất phân phát. Sanh, đạo, bệnh, tử, khổ. Ông để chữ khổ cuối cùng. Thấy không? Bạn bây giờ không tiền, bạn là khổ chứ gì? Còn ông có tiền nha, ông chủ cả một nước, ông cũng là khổ. Tại sao? Ông làm chủ cả một nước mà ông còn là khổ. Nhưng mà từ cái khổ đó, và ông biết hòa tan trong cái khổ đó, ông sống trong cái khổ đó, mà ông xây dựng được niềm tin sẵn có thanh tịnh của ông mà để hòa tan với cái khổ đó, thì nó biến thành ảnh phúc chứ. Bây giờ chúng ta đang hòa tan với cái khổ này. Thể xác chúng ta là khổ đây, đang khai thác cái khổ này, và đem trí ý của chúng ta hòa tan với trong cái khổ, và biến cái khổ này tiến trở về gì? Hạnh phúc đời đời bất diệt. Mà phải làm, phải hành, phải nhịn nhục mới học được. Ở thế gian kêu bằng đạo. Đạo là đường, mở con đường ra cho ta đi. Mà không làm thì không còn. Thấy chưa? Nói thì dễ, làm thì khó. Thì các bạn phải e ạch, e ạch, e ạch. Thấy không? Đây đi bộ xuống phố thôi cũng là e ạch lắm, chứ không phải dễ dãi đâu. Tới đây tới kia 5 phút xe hơn mà bạn đi bộ thế cũng ứ hơn. Mà chúng ta đây, từ ở trên chúng ta nhảy giọt xuống kia, dễ lắm, đem sự sáng suốt xuống, ngự trong thể xác này một cái rột thôi. Nhưng mà đi trở về là khó khăn. Trên miệng giếng té xuống giếng thì dễ, mà từ dưới đáy giếng leo lên giếng là khó khăn. Cho nên là một kỳ công chứ không phải món quà đâu. Là một kỳ công để tiến hóa. Khi chúng ta nhận được rồi, nhận định được miệng giếng này là sẽ có tất cả những ánh sáng căn bản của chính mình. Cứ việc lên đi, nay chút mai chút mới đi được. Đi từ cái gan, đi từ cái thận, đi từ cái bao tử, đi từ mỗi cơ cấu hành tinh trong cơ thể chúng ta mới trụ lên đỉnh đạo. Nơi nào đó mà thực thì phải bỏ công cho ai chung vô đó thay thế cho mình. Mỗi người cái nghiệp duyên khác nhau, cái nặng người nhẹ, mình phải cố gắng đi tới. Đừng có chán nản giữa đường rồi trở lại cũng không được. Ở thế gian đâu có bền, một thời gian là đuổi rồi, mà đi lên cũng không sao. Uống cho một kiếp, biết đạo mà không hành đạo thì sẽ tan hồn tan xác.
Từ xanh đủ điều cành đời động loạn khó siêu, bày mưu lập kế đạt nhiều khó khăn, bỏ quên nguyên lý cao tầng, hoa xanh xanh hoa góp phần dựng xây làm cha làm mẹ làm thầy, thực hành trung hiếu vui vầy cảm giao. Quy y chân sắc chân màu, si mê động loạn đối đầu thiên cơ, bầu trời thế giới mịt mờ, tạo tâm tranh chấp chẳng giờ nào yên, bơ vơ tại thế nào phiền, giờ xanh giờ diệt khó yên cõi lòng, cộng thêm lý thuyết phập phồng dẫn sai tâm thức, khó tầm nguyên lai. Xanh giờ diệt khó yên cõi lòng, cộng thêm lý thuyết phập phồng dẫn sai tâm thức, khó tầm nguyên lai.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714 891 0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.